cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn còn nhớ khi tìm hiểu sách Ezra, tôi đã đề cập đến 3 sách với 3 đoạn nói về lời cầu nguyện. Ezra đoạn 9, Nehemi đoạn 9 và Daniel đoạn 9. Cả 3 đoạn này đều liên hệ đến đề tài sự phục hưng. Xin chúng ta hiểu rõ ý nghĩa chữ phục hưng. Đây là chữ bị hiểu lầm nhiều nhất. Nó có nghĩa là sự phục hồi, là sự sống và sức mạnh. Nó cũng có nghĩa là tỉnh lại sau khi bị ngất xỉu. Nó cũng đề cập về sự phục hồi sau khi ở kề sự chết hay là không còn hy vọng sống bao nhiêu. Như Phaolô đã nói về sự sống lại của Đấng Christ trong Roma đoạn 14 câu 9 như sau. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa của kẻ chết và kẻ sống. Đây là một trường hợp dùng đúng ý nghĩa của chữ phục hưng. Dĩ nhiên là khi chúng ta dùng từ ngữ phục hưng để nói về người tin nhận Chúa Giê-xu. Nó đề cập đến một người tin nhận Chúa ở trong tình trạng thuộc linh yếu đuối, được trở nên sống động và mạnh mẽ. Nó là cách dùng từ ngữ phục hưng trong Nehemi đoạn 9 này. Do vậy, tôi biết là có nhiều người dùng từ ngữ phục hưng nói với ý nghĩa rộng, đề cập đến con người đến với Đấng Christ. Thật ra, điều này hỗ trợ cho điều kia. Các bạn sẽ không có thời kỳ dẫn dắt người trở về với Đấng Christ cho đến khi dân sự của Đức Chúa Trời được phục hưng. Trong Nehemi đoạn 9, chúng ta thấy thời kỳ phục hưng tiếp theo sau việc đọc lời của Đức Chúa Trời. Việc đọc lời của Chúa do Ezra tổ chức kéo dài một khoảng thời gian mà chúng ta không rõ là bao lâu. Thầy thông giáo Ezra đọc lời của Đức Chúa Trời từ bục giảng gần cửa nước, dân chúng khóc và cảm động. Họ chưa hề nghe đọc lời của Chúa như vậy trước đây, nên giờ đây họ rất xúc động. Lời của Chúa có tác động trên dân sự của Ngài và thúc đẩy họ làm một điều gì đó. Họ nhận thức rằng họ thiếu sót và thất bại trong việc làm theo lời dạy của Kinh Thánh. Chúng ta cũng thấy lời Chúa cũng ảnh hưởng trên Ezra. Chúng ta cần nhận thức rằng không có sự phục hưng nếu như không có lời của Đức Chúa Trời. Như tôi đã đề cập trước đây, mục sư Dai Moody nghĩ rằng cuộc phục hưng kế tiếp sau thời của ông sẽ là cuộc phục hưng của lời Đức Chúa Trời. Tôi mong rằng quý vị mục sư, giáo sĩ, các giáo sư dạy Kinh Thánh chú tâm nhiều hơn trong việc giảng lời của Đức Chúa Trời, hơn là chú tâm vào phương cách phục hưng. Bây giờ xin mời quý vị hãy chú ý đến những gì Đức Chúa Trời làm cho dân Do Thái. trong sách Nehemi đoạn 9, từ câu 1 đến câu 3. Ngày 24 tháng ấy, dân Israel nhóm lại, cử ăn, mặc bao và phủ bụi đất. Dòng Israel chia rẽ với các người ngoại, đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày. Trong một phần thư khác, chúng xưng tội và thờ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Thưa các bạn, dân chúng ăn năn tội lỗi của họ và của ông cha họ đã phạm trước đây. Lời của Đức Chúa Trời đã chỉ ra tội lỗi của họ. Họ bày tỏ sự ăn năn thật qua việc kiêng ăn, mặc áo gai, đội tro. Sự ăn năn xưng nhận tội lỗi và thờ phượng đi chung với nhau. Các bạn và tôi ở trong vị trí cần xưng nhận tội lỗi của mình. Nếu như các bạn nghĩ rằng mình không có tội lỗi để xưng nhận, thì các bạn cần đến với lời của Đức Chúa Trời. Dân chúng Israel đọc lời của Đức Chúa Trời, kéo dài một phần tư ngày, sau đó họ làm một số điều theo những gì họ nghe. Họ xưng nhận tội lỗi của họ. Các bạn không thể nào đem Đức Chúa Trời xuống ngang hàng với tiêu chuẩn của các bạn. Có nhiều người cố gắng làm điều đó. Các bạn không thể nào đạt đến tiêu chuẩn trọn vẹn để bằng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn nói rằng các bạn đạt đến tiêu chuẩn trọn vẹn, các bạn là người nói dối. Tôi không phải là người nói điều đó, nhưng Kinh Thánh nói điều đó. Trong sách Giăng thứ nhất, đoạn 1, câu 8, câu 9. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nếu các bạn đọc lời của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ thấy mình là tội nhân. Khi các bạn nhận thức điều đó, các bạn cần xưng nhận tội lỗi của các bạn. Xưng nhận tội lỗi có nghĩa là đồng ý với lời của Đức Chúa Trời, thay vì cố gắng bào chữa hay hợp lý hóa hành động của mình. Nhưng xưng nhận tội lỗi có nghĩa là nhìn nhận những gì chúng ta làm. Chúng ta suy nghĩ là tội lỗi. Khi chúng ta xưng nhận tội lỗi mình, Đức Chúa Trời thành tín tha thứ tội lỗi chúng ta. Các bạn có nhớ trên phòng cao, Chúa Giê-xu đã rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Đó cũng là những gì Ngài đang làm hiện nay ở bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Ngài rửa sạch tội lỗi chúng ta. Ngày nay các bạn không thể nào đi trên đường phố mà tư tưởng không bị vướng dơ bẩn, mắt bị vướng dơ bẩn, lỗ tai vướng dơ bẩn, ngay cả đôi tai và đôi chân của các bạn cũng bị vướng dơ bẩn nữa. Vì thế chúng ta cần đến với Đức Chúa Trời để xưng nhận tội lỗi. Sau lễ vượt qua, Chúa Giê-xu đã đứng dậy khỏi bàn tiệc và rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Trong sách Giăng đoạn 13 câu 8, Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa sẽ chẳng rửa chân cho tôi bao giờ. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Ngày nay có nhiều người cố gắng phục vụ Chúa, nhưng không đi trong sự sáng của lợi Ngài. Trong sách Giăng thứ nhất, đoạn 1, câu 6, câu 7 viết như vậy. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và quyết của Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Điều này không nói các bạn đi cách nào, nhưng nơi nào các bạn đi mới là điều quan trọng. Khi các bạn đi trong sự sáng của lời Ngài, các bạn thấy mình thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi các bạn nhận biết điều đó, các bạn cần đến với Chúa để xưng nhận tội lỗi. Nếu các bạn không làm điều đó, Ngài sẽ nói với các bạn như đã nói với Phi-e-rơ. Nếu ta không rửa chân cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta. Tức là các bạn không có được sự giao thông với Chúa. Vì thế, dân chúng Israel để một phần tư ngày đọc Kinh Thánh và một phần tư ngày xưng nhận tội lỗi. Thưa các bạn, sau chương trình tìm hiểu Thánh Kinh về sách Roma, có nhiều người viết thơ và nói rằng họ nhận biết tội lỗi và xưng nhận tội lỗi. Nhưng cũng có những nhiều người khác nói rằng tôi có ý muốn nói chống nghịch lại với họ và họ ghét tôi. Một điều mà tôi nhận biết là lời của Đức Chúa Trời có tác động trên người nghe. Nếu như lời Chúa tác động trên các bạn, nó sẽ thúc đẩy các bạn đến với lời của Đức Chúa Trời trong sự ăn năn, xưng nhận tội lỗi. Đó là con đường dẫn đến sự phục hưng, không có con đường nào khác. Tôi nghĩ rằng sau khi xưng nhận tội lỗi, dân chúng sửa lại những gì họ đã làm sai. Và tôi nghĩ rằng họ xưng nhận tội lỗi một cách riêng tư. Trong ngày lễ ngũ tuần, sứ đồ Phi-e-rơ không có đem đến sự phục hưng qua việc đứng lên xưng nhận cách nào ông đã chối Chúa Giê-xu. Cả Luca và Phao-lô nói cho chúng ta biết là Chúa Giê-xu đã hiện ra với Phi-e-rơ một cách riêng tư. Đó là vấn đề riêng cần được giải quyết với người liên hệ. Chúng ta không nên xưng nhận tội lỗi một cách công khai, trong khi đó là một vấn đề riêng tư. Simon Phi-e-rơ xưng nhận tội lỗi một cách riêng tư, và tôi tin chắc rằng vấn đề được sửa ngay trở lại. Xưng nhận tội lỗi công khai chỉ là một làn sóng kích động. Nó không phải là sự phục hưng. Nó không thể nào mang đến sự phục hưng. Chúng ta cần nhận thức là chúng ta không thể phân cách mình với người khác. Xin hãy chú ý, Nehemi nói rằng họ đứng dậy xưng nhận tội lỗi và nói: chúng tôi đã phạm tội. Đó là điều quan trọng để chúng ta thấy về sự ăn năn tội lỗi. Sự phục hưng bắt đầu từ mỗi cá nhân. Sự phục hưng không xảy ra như một phép lạ, nhưng có những điều kiện cần được đáp ứng. Các bạn có thể vẽ ra một cái vòng tròn và bước vào vòng tròn đó, rồi thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, xin sự phục hưng bắt đầu tại nơi đây. Đó là nơi bắt đầu. Như chúng ta thấy hình ảnh của tiên tri Eli, một người đem đến sự phục hưng, một người đáp ứng điều kiện cho sự phục hưng. Dân chúng Israel đáp ứng điều kiện cho sự phục hưng và phước hạnh lớn đến trên họ. Và trong Nehemi đoạn 9, câu 4 đến câu 5. Bây giờ, Yeshua, Bani, Cadmien, Sebania, Bumni, Serebia, Bani và Kenani đứng dậy tại trên sân sạp người Lê-vi và kêu cầu lớn tiếng cùng Jehovah Đức Chúa Trời mình. Khi ấy những người Lê-vi là Yeshua, Cadmien, Bani, Hasabnia, Serebia, Hodia, Sebania và Phetahia nói rằng: hãy đứng dậy ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi là đấng hằng có đời đời kiếp kiếp, đáng ngợi khen danh vinh hiển của Ngài, vẫn trỗi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi. Sau khi nghe lời của Đức Chúa Trời, dân chúng ăn năn xưng nhận tội lỗi. Sau đó họ ngợi khen và tôn cao Đức Chúa Trời. Đó là những gì chúng ta cần làm. Chúng ta cần tôn cao Chúa trong lễ thờ phượng và trong sự ngợi khen. Một mục sư kể lại rằng, ông tổ chức buổi lễ thờ phượng giữa tuần và càng lúc càng xuống dốc, vì cùng một lời cầu nguyện được dâng lên mỗi tuần. Vì thế, mục sư thay đổi một số chi tiết vào buổi lễ thờ phượng vào tối thứ tư. Thay vì thực hiện như cách bình thường, mục sư hướng dẫn hội chúng ngợi khen Đức Chúa Trời. Sau đó, ông thấy một sinh khí mới và mạnh mẽ nảy sinh. Khi chúng ta khởi sự với lời ngợi khen và tôn vinh danh thánh của Đức Chúa Trời, nó sẽ khởi đầu sự phục hưng. Và trong Nehemi đoạn 9 câu 6: ôi, chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai. Chúa đã dựng lên các tầng trời và trời của các tầng trời cùng cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó. Chúa bảo tồn những vật ấy và cơ binh của các tầng trời đều thờ lại Chúa. Các bạn có bao giờ đứng ở bờ biển thấy sóng biển đánh vào bờ đá rồi sau đó mình thờ phượng Đức Chúa Trời không? Tôi đã có nhiều lần làm như thế vì thấy công việc lớn lao của Đức Chúa Trời thể hiện qua sóng gió. Các bạn có dịp đi bộ trong rừng lần nào chưa? Các bạn có thấy sự hào hứng khi thấy nhiều cây cối mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên không? Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời vì Ngài là đấng tạo hóa. Ngài tạo dựng nên sóng biển, cây cối, mọi loài cùng cả vũ trụ này. Và trong Nehemi đoạn 9, câu 7 đến câu 10: Chúa ơi, Chúa là Jehovah Đức Chúa Trời đã chọn Abraham và đem người ra khỏi Ur của dân Canđê và ban cho người tên Abraham. Chúa thấy trong lòng người trung thành tại trước mặt Chúa, và Chúa lập giao ước với người đặng ban cho dòng dõi người xứ của dân Canaan, dân Hethit, dân Emorit, dân Perizzit, dân Jebusit và dân Rizrerasit. Chúa làm cho ứng nghiệm lời của Chúa, vì Chúa là công bình. Chúa có thấy sự khốn khổ của tổ phụ chúng tôi tại Egypto, có nghe tiếng kêu la của chúng tại bên biển đỏ, làm cho những dấu kỳ phép lạ nơi Ba-ra-ôn, nơi đầy tớ và nơi toàn dân sự của nước người. Vì Chúa biết rằng họ có đối đãi tổ phụ chúng tôi cách kiêu căng, và Chúa có làm nổi danh Chúa như thể ngày nay. Dân Israel ngợi khen Đức Chúa Trời vì cách nào Ngài dắt tổ phụ của họ trong quá khứ. Họ tôn cao Đức Chúa Trời về Abraham và cách nào Ngài biệt riêng xứ Canaan cho Abraham và con cháu làm đất hứa. Dân chúng ngợi khen Đức Chúa Trời về việc Ngài đem họ ra khỏi Ai Cập và dẫn họ qua đồng vắng với nhiều phép lạ và bảo tồn dân Ngài. Các bạn có bao giờ cảm tạ Đức Chúa Trời vì đất nước mà mình đang sống không? Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho tôi và gia đình sống trong một đất nước an lành. Dân chúng Israel không những nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của họ, nhưng cũng nhận biết Ngài là đấng cứu chuộc. Họ cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã giải cứu họ ra khỏi xứ Ai Cập. Có hai điều mà các bạn và tôi cảm tạ Đức Chúa Trời. Ngài là đấng tạo hóa và đây là vũ trụ của Ngài. Chúng ta cảm tạ Ngài vì điều này. Chúng ta cảm tạ Ngài vì Ngài cứu chuộc chúng ta. Ngài là đấng cứu thế. Có bao giờ các bạn nói rằng các bạn yêu mến Ngài chưa? Chúng ta cần làm điều này một cách thường xuyên. Xin các bạn đừng đợi đến Chúa Nhật đi nhà thờ để cảm tạ Đức Chúa Trời. Các bạn có thể làm điều này ngay bây giờ tại nơi các bạn ở. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Ngài ban chúng ta mọi điều có cần trong cuộc sống. Các bạn và tôi cần cảm tạ Chúa vì điều đó. Chúng ta cũng cảm tạ Ngài vì Ngài cứu chuộc chúng ta là tội nhân. Thật, Đức Chúa Trời là đấng tuyệt vời biết bao. Và trong Nehemi đoạn 9, từ câu 11 đến 33, tiếp tục đến lời cầu nguyện và nhắc lại bao nhiêu ơn lành mà Đức Chúa Trời đã làm cho tổ phụ của họ trước đây. Và trong Nehemi đoạn 9, câu 34 đến 35 nói tiếp: Các vua chúng tôi, các quan trưởng, những thầy tế lễ và tổ phụ chúng tôi không có gìn giữ luật pháp của Chúa, cũng chẳng nghe theo các điều răn và chứng cớ mà Chúa đã phán dạy nghịch cùng chúng. Tại trong xứ của chúng, giữa điều ơn lành và chư vật mà Chúa đã ban cho chúng, tại trong đất rộng rãi và màu mỡ mà Chúa đã đặt trước mặt chúng, chúng không phục sự Chúa, chẳng bỏ các công việc ác của họ. Các bạn nhìn biết là Đức Chúa Trời đã ban phước dư dật trên đất nước Israel. Vậy mà, các vua, các quan trưởng, các thầy tế lễ và tổ phụ của họ không dâng theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời về sự nhịn nhục của Ngài trên đất nước của chúng ta. Dầu rằng đất nước chúng ta đầy dẫy tội lỗi, thờ hình tượng và chống nghịch với Đức Chúa Trời, cứ tiếp tục lầm lạc theo đường tội lỗi. Tôi không biết là sự nhịn nhục và kiên nhẫn của Đức Chúa Trời đối với dân tộc chúng ta kéo dài đến bao lâu nữa. Nhưng tôi mong ước rằng quý vị và các bạn trở về cùng với Đức Chúa Trời càng sớm để tôn thờ Ngài. Và trong Nehemi đoạn 9 câu 36: Kìa, ngày nay chúng tôi làm tôi mọi. Này chúng tôi làm tôi trong xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi để ăn bông trái và thổ sản tốt tươi của nó. Dân Israel nhận biết sự đón phạt của Đức Chúa Trời đến trên họ. Sự đón phạt của Đức Chúa Trời sẽ đến trên đất nước chúng ta không? Tôi nghĩ chúng ta không thể nào thoát khỏi. Và trong Nehemi đoạn 9 câu 37 đến 38: Xứ sanh ra nhiều thổ sản cho các vua mà Chúa đã lập trên chúng tôi tại cớ tội lỗi chúng tôi. Các vua ấy cũng tự ý mình lấn lướt trên thân thể chúng tôi và các súc vật chúng tôi, và chúng tôi đang bị hoạn nạn lớn. Dầu các sự này, chúng tôi lập giao ước chắc chắn và chúng tôi ghi chép các quan trưởng người Lê Vi và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ấn cho. Từ ngữ giao ước sẽ được gặp trong đoạn kế tiếp. Tại đây mỗi người lãnh đạo đất nước được kêu gọi hiệp nhau ký vào giao ước này. Dân chúng giờ đây hứa nguyện dâng theo lời của Đức Chúa Trời. Loại giao ước nào mà các bạn làm với Đức Chúa Trời? Tôi nghe nhiều người nói rằng họ không muốn ký vào bất cứ những lời thề hứa nào, ngay cả không đóng góp tiền bạc, bởi vì họ không thể làm được. Tôi xin phép thưa với các bạn là nếu các bạn mua một cái nhà, các bạn có ký tờ giao kèo mua bán phải không? Khi các bạn trả tiền cho một hóa đơn, các bạn cũng ký tên vào đó. Khi các bạn rút tiền ra từ ngân hàng, các bạn cũng cần ký tên vào đó. Vì thế, tôi không biết tại sao các bạn có thể ký tên vào nhiều điều cho đời sống, nhưng lại sợ ký tên hứa nguyện với Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, nếu các bạn thật lòng ký tên hứa nguyện với Đức Chúa Trời, dầu các bạn có thất bại, nhưng Ngài vẫn có lòng nhân từ với các bạn. Nếu các bạn hết lòng phụng sự Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban phước dư dật trên các bạn. Thưa các bạn, trong Nehemi đoạn 10 nói đến việc dân Israel lập giao ước với Đức Chúa Trời. Họ cùng nhau ký tên vào giao ước đó. Các bạn có bao giờ làm giao ước với Đức Chúa Trời chưa? Các bạn có bao giờ hứa nguyện với Đức Chúa Trời điều gì không? Giao ước là một vấn đề hệ trọng, và tôi tin rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta thật sự làm việc với Ngài. Trong đoạn này, chúng ta thấy Nehemi, quan tổng trấn và 22 thầy tế lễ liệt kê trước nhất. Họ cùng nhau ký vào giao ước. Từng người Lê Vi cũng ký tên gia đình của họ trên giao ước, và cũng có 44 quan trưởng của Israel được liệt kê. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp trong Nehemi đoạn 10, có 28 và 29. Dân sự còn sót lại, những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nethinim, các người đã chia rẽ cùng với các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, và vợ, con trai, con gái của họ, tức các người có sự tri thức và sự thông sáng, đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình, mà thề đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se, tôi tới Ngài ban cho, và gìn giữ làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, cùng lệ luật và phép tắc của Ngài. Thưa các bạn, giao ước mà dân Israel lập lúc này là hứa nguyện gìn giữ theo luật pháp của Đức Chúa Trời, bởi vì trước đó họ không có gìn giữ theo luật pháp của Ngài. Và trong Nehemi đoạn 10, câu 30 ghi tiếp: chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho các dân tộc của xứ và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi. Việc cứ gả lẫn lộn với các dân tộc khác đang là vấn đề khó và đang thâm nhập vào trong dân Israel, nên giờ đây họ lập sự hứa nguyện không cưới gả với các dân tộc ngoại giao. Và trong Nehemi đoạn 10, câu 31, lại hứa rằng nếu trong ngày Sa-bát hay ngày thánh nào, dân của xứ đem hoặc những quá vật hoặc các thứ lương thực hoặc bán cho thì chúng tôi chẳng mua, và qua năm thứ bảy chúng tôi sẽ để cho đất quan và chẳng đòi nợ nào hết. Điều thứ hai, họ hứa nguyện là không buôn bán trong ngày Sa-bát và trong những ngày lễ lớn. Họ cũng hứa nguyện giữ năm Sa-bát và để cho đất nghỉ ngơi. Vì các bạn nhớ rằng, trước đây dân Israel bị lưu đày vì họ đã vi phạm trong luật năm Sa-bát của Chúa. Thưa các bạn, điều thứ ba mà họ hứa nguyện là dân của lễ đầu mùa cho Đức Chúa Trời. Và trong Nehemi đoạn 10, từ câu 32 cho đến câu 39. Nhưng tôi chỉ đọc cho các bạn từ câu 35 cho đến câu 38. Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi và các thứ trái đầu mùa của cây cối chúng tôi đến đền của Đức Chúa Trời. Lại chiếu theo luật pháp, đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi và con đầu lòng của các súc vật chúng tôi hoặc chiên hai bò đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi và giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền của Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi cũng hứa đem của đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi, về của lễ dơ lên, bông trái các thứ cây, rượu mới và dầu mà giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn một phần quê lợi đất của chúng tôi thì đem nộp cho người Lê-vi, vì người Lê-vi thâu lấy một phần mười trong thổ sản của ruộng đất về các thành chúng tôi. Thưa các bạn, giờ đây dân sự hứa nguyện dân của lễ đầu mùa để cảm tạ và thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là một điều tốt lành, Đức Chúa Trời rất lấy làm vui lòng với hành động của dân sự và tiếp tục ban phước cho họ. Ngày nay các bạn có dâng cho Chúa điều tốt nhất không? Các bạn có dâng cho Chúa điều mình có trước nhất không? Tôi mong ước rằng các bạn dâng cho Chúa năng lực của tuổi thanh xuân, và tôi mong ước rằng các bạn dâng cho Chúa lòng sốt sắng để rao giảng tin lành. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.